Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tuần này sẽ có những nội dung chính sau. Người xứ trà hướng về miền Trung ruột thịt, bài của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Tiếp đó là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện vặt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã gây xúc động mạnh tới mọi người dân cả nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Với tinh thần tương thân tương ái, đông đảo người dân Thái Nguyên đã hướng về miền Trung với những hành động cụ thể. Tổng số tiền và hàng hóa do các tổ chức và cá nhân đã quyên góp thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 là 7,5 tỷ đồng. Mỗi trái tim, một tấm lòng, mỗi xuất quà của người dân xứ trà trao đi với mong muốn đồng bào miền Trung sớm vượt qua những mất mát, khó khăn, ổn định cuộc sống. Phản ánh về hoạt động đầy ý nghĩa này, tác giả Quang Khải có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Người xứ trà hướng về miền Trung ruột thịt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngay từ những ngày đầu, khi miền Trung bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 16 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trích 1,1 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ của tỉnh gửi đến các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam nhằm san sẻ với đồng bào lúc khó khăn, đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân chung tay hỗ trợ miền Trung trong cơn hoạn nạn. Đến ngày 26 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1,5 tỷ đồng do các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ. Điển hình là Hiệp hội Du lịch tỉnh 200 triệu, Giáo hội Phật giáo tỉnh 1 tỷ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thái Nguyên 100 triệu. Số tiền này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục chuyển đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm đúng đối tượng, mục đích. Cùng với đó, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cũng tổ chức tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ và ủng hộ quỹ vì người nghèo. Đã có 29 đơn vị doanh nghiệp tham gia với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vingroup 300 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ 200 triệu đồng, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 100 triệu đồng, v.v. Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cũng kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động chung tay chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung. Ngày 26 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của hơn 800 tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh với số tiền 1 tỷ 405 triệu đồng và khoảng 20 tấn hàng thiết yếu gồm gạo, đường sữa, thuốc, đồ hộp, lương khô, quần áo, áo phao cứu sinh trị giá gần 880 triệu đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được cử làm trưởng đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua đầu mối là Liên đoàn Lao động các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để trao hàng cứu trợ. Trước mắt, đoàn ủng hộ mỗi tỉnh 200 triệu đồng kèm theo một số hàng hóa thiết yếu. Đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ cho một số gia đình công nhân lao động và người dân, đơn vị, trường học bị thiệt hại nặng nề. Phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối giữa các nhà hảo tâm, từ ngày 20 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên kêu gọi các tổ chức cá nhân trong tỉnh cùng chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đã vận động được hơn 360 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa. Hội vẫn đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân trong tỉnh quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội Chữ Thập Đỏ và chính quyền các vùng bị thiệt hại nặng để những món quà của các nhà hảo tâm đến được tận tay người dân vùng lũ. Dự kiến Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung vào ngày 4 tháng 11 năm 2020. Nói về những hành động ý nghĩa trên, đồng chí Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên xúc động. hậu quả của trận lũ lụt này sẽ còn gây ra bao khó khăn cho bà con miền Trung trong những ngày sắp tới. Vì vậy, vẫn cần lắm sự vào cuộc rất tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong tỉnh. Cá nhân tôi cảm thấy rất xúc động trước những hành động cao đẹp đó. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Ban Cứu trợ tỉnh bày tỏ, Ban Cứu trợ tỉnh trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn của các tập thể cá nhân, các tầng lớp nhân dân đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung sớm ổn định cuộc sống. Cùng với sự vào cuộc của cả bộ máy chính trị, nhiều cá nhân tổ chức với tinh thần tự phát cũng rất khẩn trương, tích cực, kêu gọi sự ủng hộ để miền Trung phần nào vơi bớt thương đau. Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, đầu đầu cũng thấy các bài viết kêu gọi những tấm lòng từ bi và đều được cộng đồng ủng hộ nhiệt tình. Có lẽ nhóm AutoFun Thái Nguyên được mọi người biết đến nhiều nhất bởi chuyến thiện nguyện cứu trợ miền Trung lần này. Anh Phạm Phương, Phương Gen, trú tại tổ 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch hội AutoFun Thái Nguyên, người vừa trở về từ miền Trung cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày, AutoFun Thái Nguyên cùng với vợ chồng chị Thủy, nhà hàng Hoa Biển, câu lạc bộ TOC, xe địa hình Thái Nguyên, câu lạc bộ xe bán tải thành phố Thái Nguyên, câu lạc bộ xe bán tải Võ Nhai, vận động quyên góp được gần 200 triệu đồng và hơn 600 suất quà, mỗi suất 10 kg gạo, 1 thùng nước, 1 thùng sữa, 3 hộp thịt, 1 bánh chưng và 3 gói lạc, chia thành 2 nhóm đi tiếp sức cho đồng bào miền Trung. Nhóm 1 gồm 4 người, trong đó có tôi, đi từ 21 đến 27 tháng 10. Nhóm thứ 2 đi từ tối 22 tháng 10 đến 24 tháng 10, gồm 8 xe bán tải và 2 xe tải chở hàng. Chúng tôi đã đến Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình tặng 200 suất quà cho bà con, tặng 200 hộ dân ở Bản Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, mỗi hộ 1 suất quà và 200.000 đồng, tặng 141 suất quà cho bà con ở Quảng Trị, tặng cho 2 hộ dân bị đổ nhà, mỗi hộ 10 triệu và hỗ trợ cho 2 gia đình có con bị thiệt mạng, mỗi gia đình 6 triệu, v.v. Lúc đầu nhóm 1 dự kiến đi có 3 ngày thôi, nhưng thiên tai khốc liệt quá nên kéo dài thành 7 đêm 6 ngày với trên 2.500 km. Tận mắt chứng kiến thảm cảnh do thiên tai, xót xa vô cùng vì bà con cực khổ quá mà sức mình không làm gì nổi. Bao tấm lòng của anh chị em gom lại mà so với thiệt hại của bà con trong ấy cũng chỉ là muối bỏ bể. Chúng tôi được anh em tin tưởng gửi gắm rất nhiều. Tiêu biểu là anh Mạc Văn Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Sinh Trường, Tổ 24, phường Phát Đình Phùng, ủng hộ 50 triệu đồng. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi đang bơi thuyền phát hàng cứu trợ, thấy một cháu bé lóp ngóp trong làn sóng nước, cố gắng bơi đến gần thuyền để nhận đồ. Anh Nguyễn Việt Hào, câu lạc bộ TOC, xe địa hình Thái Nguyên đã không ngần ngại nhảy xuống nước dìu cháu lên để lấy quà rồi đưa vào bờ. Clip đã gây bão mạng, đốn tim biết bao người xem. Đáng tiếc là một số trang mạng bị nhầm khi chú thích người nhảy xuống nước là bộ đội do anh Hào mặc quần áo giản dị. Từ nhiều năm nay, AutoFun Thái Nguyên luôn chủ động, thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện mỗi khi đồng bào các địa phương gặp thiên tai, đặc biệt là chương trình Xuân ấm vùng cao được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp Tết đến tại các làng bản, vùng đồng bào dân tộc ít người, đã ghi lại dấu ấn đẹp về sự chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng của tổ chức này. Bên cạnh AutoFun Thái Nguyên, nhiều nhóm doanh nghiệp, giáo viên, văn nghệ sĩ, cán bộ hưu trí, v.v. tại Thái Nguyên cũng đã thể hiện tình cảm yêu thương, sẻ chia với đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn bằng những việc làm thiết thực, ấm tình đồng bào. Bão số 9 lại vừa hoành hành dữ dội, bao đau thương lại đè xuống đôi vai vốn đã hao gầy của đồng bào miền Trung. Những tấm lòng nhân ái từ Thái Nguyên vẫn luôn hướng về miền Trung. Nơi ấy là khúc ruột mềm đang bị vò xé để cùng miền Trung từng ngày vượt qua hoạn nạn.
đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vân lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi ơi. Nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngự còn thông reo chiều buông tôi vẫn còn thương. Xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vân lâu chiều nào ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em ơi chờ anh về. Cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Đêm nào trăng thề đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Em biết chăng em đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố phường. Người ơi nếu còn vẫn trăng soi dòng hương núi ngự còn thông reo chiều buông tôi vẫn còn.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp nối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện vặt. Điều mà tác giả muốn gửi gắm qua truyện ngắn này đó là cuộc sống luôn có một mớ bòng bong những nghịch lý, muộn phiền ưu tư, thay vì bận lòng, cố gắng gỡ rối rồi nhận ra mình bất lực, chán nản và tuyệt vọng. Hãy gạt chúng sang một bên, chọn lấy những niềm vui cho mình. Bởi cuộc sống nặng nề hay nhẹ nhõm là do ta lựa chọn mà ra. Sao không nhẹ nhõm thôi mà sống? Chuyện ngắn này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc của Mai Hạnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Buổi sáng hôm ấy vội có cuộc họp, nên tôi rẽ vào một quán bán bánh mì pate bên đường ăn tạm. Cái quầy nhỏ trông sập sệ. vài chiếc bánh chỏng trơ trong cái tủ kính nứt nẻ. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ xỉn, chờ bà chủ quán nhồi pate vào chiếc bánh nguội tanh nguội ngắt. Kiểu này chắc cũng phải mất đến chục phút mới có nổi cái bánh để ăn. Đã thế, bà chủ quán có bộ mặt đăm đăm, hình như chỉ chờ có khách tới là chút bầu tâm sự. Mới gặp tôi lần đầu mà bà làm như đã quen từ lâu. Cứ sồn sồn tuôn ra hàng tràng những bức xúc mà có lẽ đã chất chồng trong lòng từ lâu. Đấy, cậu xem, tôi bán từng cái bánh, mong kiếm mấy đồng bạc còm sinh sống. Thế mà lại có đứa nó lừa cả tôi nữa. Tôi hỏi lấy lệ, lừa chị thế nào mà có bị mất nhiều không? Cũng chỉ dăm chiếc bánh mì pate thôi, nhưng mà tức nổ ruột nổ gan cậu ạ. Nó cầm bọc bánh, treo vào xe máy hẳn hoi, rồi mới quay lại suýt xoa. Chị ơi, sáng nay đi vội quá nên em quên ví tiền ở nhà. Ngày mai em quay lại trả chị ngay có được không ạ? Tôi quay ra, thấy chiếc xe máy màu đỏ mới tinh. À, mà cái biển số hình như toàn là số 3 thì phải. Tôi biết thế là vì vô tình nhìn thấy thôi, chứ có phải công an đâu mà quan tâm đến cái biển số xe làm gì. Thì cậu tính, nó ăn mặc lịch sự như thế, chiếc xe máy chắc cũng phải 40-50 triệu. Thế thì ai mà trả tin? Tôi cũng chẳng đắn đo, bằng lòng cho nó chịu ngay. Vậy mà, đã quá 10 ngày rồi, nó mất hút con mẹ hàng lươn. Tôi không ngờ, bây giờ lại có cái kiểu lừa đảo tẹp nhẹp, oái oăm đến như thế. Trông thì rõ là con nhà hiền lành, tử tế. Nghe thủng câu chuyện, tôi lựa lời an ủi. Chắc là không phải đâu chị ơi. Lừa gì chả nói, chứ mấy cái bánh mì. Với lại trông chị thật thà thế thì ai nỡ. Không ngờ, bà chủ quán xua xua tay, vẻ mặt đầy chua chát. Ôi giời, cậu nghĩ như thế hả? Càng thật thà thì càng là mồi ngon cho chúng nó xẻo thịt, đẽo xương đấy. Lời lẽ của bà mỗi lúc một thêm sóng giết. Khổ, mà tại sao tôi lại tin ngay nó cơ chứ? Giá mà hôm ấy tôi nhất định không cho nó mang bọc bánh đi, thì có phải là tiền không mất mà lại không rước cái bực vào thân không? Thật ra, đồng tiền thì cũng chẳng đáng là bao. Nhưng mà cái ức, cái ân hận là mình ngu dại, nó cứ ám vào người mãi không dứt ra được. Tôi thành tâm khuyên bà, không hơi đâu mà quàng vào người những chuyện vặt vãnh, chẳng đâu vào đâu như vậy. Nhưng xem chừng những lời khuyên của tôi không có tác dụng, giọng bà vẫn đắng đót. Cậu nói phải, nhưng thú thật với cậu là chính vì cái chuyện vặt vãnh chẳng đâu vào đâu ấy mà ngày mai tôi bỏ cái nghề bán bánh này để chuyển sang làm công việc khác đấy. Chuyển công việc? Làm gì mà đến nỗi ấy hả chị? Đảo điên hết rồi cậu ạ. Cái đứa mặt hoa da phấn, quần la áo lượt, dầu nứt đố đổ vách, lại đi lừa cả những người phải lăn lưng kiếm sống từng đồng từng cắc như tôi. Thế thì cậu bảo, còn ra cái thể thống gì nữa? Tôi phải chuyển việc khác thôi. Dù có là công việc nặng nhọc, nhưng lòng mình được nhẹ nhõm thanh thản thì vẫn hơn cậu ạ. Để giết thời gian, tôi cũng góp chuyện. Vâng, nếu chị thấy làm việc khác có hiệu quả hơn thì cũng tốt chứ sao? Chẳng giấu gì cậu, cái việc bán bánh trái này cũng kiếm được đủ miệng ăn. Nhưng mà gặp phải vài cái đứa như cái con nặc nô kia thì chắc là tôi chết vì lộn tiết mất. Từ thuở bé đến giờ, tuy nghèo thật, nhưng tôi nào dám lấy của ai một đồng kẽm. Mà dạo trước, sống ở trong quê tôi cũng chưa bị ai lừa bao giờ. Sống với nhau cứ thật thà như đếm, gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Vậy mà mấy hôm nay tôi nhìn ai cũng thành kẻ lừa đảo. Thì cậu tính, trông mặt mũi nó hiền lành, ăn mặc lịch sự, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ thế, ai ngờ lại là con ăn cắp. thấy vẻ mặt sầu muộn và những lời rất gan ruột của chị, tôi ái ngại. Chị ơi, nhưng chị nghĩ vậy thì có hơi quá không? Cậu mà nhìn thấy bộ dạng của nó thì cậu cũng bị lừa ngay. Nhưng tôi thề với cậu, kể từ bây giờ tôi mà còn tin đứa nào nữa thì tôi cứ là con chó cún. Chết, chị đừng có nghĩ như thế. Không phải ai cũng là kẻ cắp đâu chị ạ. À. Bà chủ quán lắc đầu quẩy quậy. Thôi khỏi, tôi còn là người tin người hơn cả cậu nữa cơ. Nhưng từ lúc bị cái con danh ấy lừa, tôi mới ngã ngửa ra là mình ngu đần, khở khạo quá. Mình ngu thì mình chết, chứ chẳng ai thương mình đâu cậu ạ. À. Từ nay là tôi cứ phải cảnh giác, nhất định là tôi phải cảnh giác. Tôi mà đã cảnh giác thì đố có đứa nào lừa được tôi lấy một xu nữa. Tôi nói thật đấy. Mà còn cậu nữa đấy, tôi khuyên cậu là chớ có tin người. Cả tin là có ngày khốn nạn đấy. Thấy khó mà lay chuyển nổi cái con người vốn chân chỉ hạt bột này, tôi đành đưa đẩy câu chuyện sang một hướng khác. Lúc nãy chị nói chị chuyển làm việc khác, chắc là mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Năm ngoái, bà chị họ tôi ở tận Thanh Hóa định mời tôi về làm người giúp việc. Nhà bà ấy giàu lắm. Thú thật với cậu là tôi chúa ghét cái cảnh đi hầu hạ, dù là người họ hàng. Nhưng bây giờ thì tôi nhận lời, thà chịu nhục một chút, còn hơn sống trong cái cảnh nhiễu nhương, toàn những kẻ lừa đảo xung quanh mình thế này. Không biết rồi còn khốn đốn đến đâu nữa. Ăn xong chiếc bánh, tôi vội lên xe phóng thẳng. Tất nhiên là không quên trả đủ tiền cho bà chủ quán. Câu chuyện của bà đúng ra chỉ là chuyện vặt ngang đường. Vậy mà không hiểu sao nó cứ ám ảnh tôi mãi. Không chỉ còn là chuyện vài chiếc bánh, cũng không chỉ là chuyện bực bõ của người bị lừa, mà nó đã trở thành chuyện niềm tin ở cuộc đời này. Bà chủ quán bánh mì tuy tính khí có hơi khác đời, nhưng có một sự thật là trong lòng bà đang có một sự đổ vỡ thật thê thảm. Có lẽ một người suốt đời quen sống chân chất, thật thà như bà, thì cái cú lừa bất ngờ của người phụ nữ mua bánh nọ chẳng khác nào cú đấm knock out. Mà cũng lạ, dăm cái bánh mì thì có đáng là bao, mà sao cái vị khách nào đó thật là táng tận lương tâm. Nghe theo lời tả của bà chủ quán thì kẻ lừa đảo đó là người giàu sang. Ừ thì ở đời thiếu gì kẻ giàu có, nhưng tâm tính ti tiện, tuy về của cải chẳng đáng là bao, nhưng cái mất của lòng tin thì quả là đáng sợ. Nhớ lại vẻ mặt tái nhợt đi vì tuyệt vọng cùng những lời lẽ xa xả của bà chủ quán, tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi hình dung chắc chắn rồi đây bà chủ quán vốn bản tính rất nhu mì kia sẽ chọn cho mình cách sống khác, khôn ngoan hơn và rất có thể sẽ nanh nọc hơn. Sẽ có một cuộc đổi chỗ của một người chất phác, hiền lành cho một kẻ xét nét, hoài nghi, độc địa. Vậy ai dám bảo đó không phải là cái sự mất mát to lớn đáng phải lưu tâm. Tôi giảm ga xe máy, lòng tê tái. Những lúc gặp những chuyện tương tự như thế này, tôi thường có thói quen nhớ lại câu văn của Nam Cao trong truyện ngắn Lão Hạc. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Tôi nén lòng tăng ga vượt lên cái dốc cao đến cơ quan. Chắc là tôi sẽ phải vào họp muộn 10 phút vì cái chuyện vặt kia. Chắc chắn tôi sẽ quên câu chuyện của bà chủ quán bánh mì pate hôm ấy nếu như hôm sau tôi không đến thăm một người bạn cùng câu lạc bộ cầu lông. Anh bạn này không may có người vợ hơn chục ngày trước bị tai nạn giao thông đã qua đời. Do tôi đi công tác xa nên bây giờ mới đến thăm viếng được. Ngồi trong phòng khách, thấy tôi cứ chân chân nhìn chiếc xe màu đỏ có biển số toàn những con số 3. Anh chồng sầu dĩ nói: đấy là chiếc xe của vợ tôi. Xe thì không việc gì, mà người thì... Sáng hôm ấy, vợ tôi đi mua bánh mì cho cả nhà. Nhìn thấy bọc bánh văng bên đường mà lòng tôi cứ thắt lại. Trời ơi! Tôi thốt lên, lòng quặn thắt. Thì ra là vậy. Tất cả đều do sự trớ trêu ở đời mà nên. Tôi muốn nắm lấy tay anh bạn mà kêu thật to. Oan uổng quá, vợ cậu oan uổng quá. Nhưng tôi đã kìm lòng lại. Chuyện này không ai có lỗi. Và tất nhiên là tôi sẽ phải giấu anh chồng tội nghiệp cái chuyện vặt này. Nói ra chỉ thêm đau lòng. Tôi uống vội chén nước, rồi ra xe phi thẳng đến cái quán bánh mì hôm trước. Cái quán không còn nữa. Chỉ còn mấy viên gạch vỡ rêu phong lăn lóc trên vỉa hè. Vậy là bà chủ quán đã nhất quyết đổi nghề cùng với lòng thù hận thói đời đen bạc, bất nhân. Tôi hiểu, thế là mọi sự đã không thể cứu vãn được nữa. Lòng cảm thấy bồn chồn. Bỗng dưng tôi lại vận đến câu nói của nhà văn Nam Cao. Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn. Hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi dắt xe, lê đi từng bước.
Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy dưới sân đón chào ánh dương. Chào buổi sáng, nhìn bao bước chân trên đường, thênh thang trên từng con phố, tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió. Mơ hơi, chợt nghe thấy trong lòng sáng lên niềm vui, vì đâu đó vang một khúc ca. Bạn ơi, hãy thức giấc đón chào ánh dương. Lòng nói xin cảm ơn, hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm, hãy cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước, hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Trong cuộc đời còn những giấc mơ đẹp tươi, hãy nói tôi yêu mọi người.
thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.